đến không.
Giáo lý Phật giáo về tín không khá khó hiểu nhưng rất quan trọng. Tín không cho phép ta thấy rõ, thấy trực tiếp cái gì đang là. Nếu sau khi xem xét cẩn thận, chúng ta quyết định làm điều gì mà mình tin là tốt nhất, khi đó từ đầu tới cuối chúng ta nên làm hết sức mình. Chúng ta phải tôn trọng năng lực, kiến thức của mình, không so sánh bản thân với người khác, sử dụng năng lực, kiến thức của mình để suy nghĩ xem nên hành động như thế nào. Tự nhiên kết quả sẽ xảy ra. Chúng ta chịu trách nhiệm về những kết quả của điều mình đã làm. Nhưng mục tiêu cuối cùng là không nên bị ám ảnh với kết quả, dù nó tốt, xấu hay bình thường. Nó chính là tính không. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất của tính không. Khi xuất gia, tôi không biết gì về các khía cạnh thực tiễn của Phật giáo, về đời sống ở thiền viện hay về cuộc sống của một Phật tử nói chung. Thầy tôi hay nói với tôi rằng tôi là người được sinh ra với sự may mắn. Tôi không hiểu hoàn toàn, nhưng từ cuộc sống của mình lúc đó, tôi có thể cảm nhận một chút rằng mình may mắn. Khi người làng đến thiền viện và cúng dường cho chúng tôi, họ không nói, đây là một món quà cho thầy. Họ luôn nói, cái này cho Dainin Katagiri, cho tôi. Thầy tôi, Daicho Hayashi Roshi, xuất gia lúc 10 tuổi. Ông đã tu tập và nghiên cứu rất miệt mài từ khi còn nhỏ tại một tu viện dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy lỗi lạc. Cuối cùng, Hayashi Roshi trở thành một người thuyết giảng nổi tiếng, đi khắp nước Nhật để thuyết giảng Phật giáo cho người Nhật. Rồi ông được dành cho một thiền viện lớn tuyệt đẹp ở Nara, một thành phố cổ cạnh Kyoto. Lúc đó, Hayashi Roshi là một vị thầy lừng danh. Nhiều người muốn trở thành đệ tử của ông. Ông có 6 đệ tử, nhưng lúc tôi xuất gia theo ông không còn đệ tử nào. Thực ra là còn lại một người, nhưng ở trong bệnh viện tâm thần và nhiều tháng sau anh ta chết. Vậy là mọi đệ tử đều không còn. Khi ấy chỉ có tôi ở lại, nhưng sau đó tôi cũng ra đi. Vậy là ông qua đời ở chùa trong sự cô độc. Ông tiếp tục gieo các hạt giống thiện, giúp đỡ mọi người, dạy về Phật giáo. Cuộc đời ông trầm lặng, nhưng ông vẫn luôn luôn vui vẻ. Ông nói, nghiệp báo tốt xấu xảy ra theo 3 thời điểm khác nhau. Một là nghiệp báo trải qua trong đời hiện tại. Hai là nghiệp báo trải qua trong đời kế tiếp sau khi chết. Và ba là nghiệp báo trải qua trong những đời sống về sau. Nghiệp báo sẽ tiếp tục từ quá khứ, hiện tại, tương lai, hết đời này sang đời khác. Nó xảy ra một ngày nào đó, ở đâu đó. Đây là hiểu biết Phật giáo về nghiệp báo. Ông cũng nói với tôi, Đạo Nguyên Thiền Sư nói, nếu dừng tu tập Phật Đạo, con sẽ mất công đức. Tôi rất ấn tượng với câu trả lời ấy. Đây là lý do tại sao ông muốn tiếp tục tu tập Phật Đạo. Có luật nhân quả và chúng ta không nên bỏ qua. Nếu làm điều tốt, sẽ có một kết quả tốt. Nếu làm điều sai, một kết quả xấu sẽ xảy ra. đây là luật nhân quả. Nhưng thực ra, dù có luật nhân quả, cuộc sống con người có vẻ không tuân theo luật này. Vì giống như thầy tôi, đôi khi chúng ta làm điều thiện, nhưng chúng ta không phải là những người may mắn và các kết quả không tốt. Vậy, rõ ràng có hai kết quả có khả năng xảy ra theo luật nhân quả. Một nhân tốt sẽ đưa đến một quả tốt, và một nhân tốt sẽ không đưa đến một quả tốt. Chúng ta phải hiểu cả hai, nhưng chúng ta luôn bị hai hướng này giằng xé. Nếu nhìn nhận đời mình theo nguyên lý, nhân tốt sẽ không đưa đến quả tốt, chúng ta dễ để cuộc sống của mình suy đồi, không quan tâm đến giới luật. Nếu thấy người khác vẫn may mắn, dù họ đã làm điều gì sai trong quá khứ, chúng ta hoài nghi và không thể tin được điều gì. Cách nhìn nhận cuộc sống như vậy rất khó xử trí, nên chúng ta cần hiểu luật nhân quả trong bức tranh tổng thể của đời sống con người. Nó dạy chúng ta hãy để ý, hãy cẩn trọng về hành động của mình. Theo luật nhân quả, nghiệp báo hay kết quả xảy ra trong đời hiện tại, trong đời tiếp theo hoặc những đời sau này. Nhưng nếu nhìn vào cuộc sống của mình với sự sáng suốt, chúng ta có thể làm điều tốt mỗi ngày. Bất kể điều gì xảy ra, tất cả những gì chúng ta phải làm là tiếp tục gieo các hạt giống thiện. Cho ai? Cho lúc nào, cho bạn, cho mọi chúng sinh, cho thời này hoặc thời kia, cho cuộc sống ở đời tiếp theo, cho các thế hệ tương lai. Tất cả những gì chúng ta phải làm là gieo hạt giống thiện. Đây là sự tu tập của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không nên bị ám ảnh hoặc xa lầy với kết quả mà mình thấy, cảm nhận hoặc trải nghiệm. Mọi kết quả, dù tốt, xấu hay trung tính, phải được chấp nhận trọn vẹn. Tất cả những gì chúng ta phải làm là gieo hạt giống thiện mỗi ngày mà không để lại dấu vết, không tạo ra sự dính mắc. Đây là lý do tại sao thầy tôi tiếp tục tu tập và giúp mọi người đến tận lúc chết. Đây là ý nghĩa của tính không. Chúng ta không thể dính mắc đến ý tưởng luật nhân quả rằng một nhân tốt sẽ đưa đến một quả tốt, hay một nhân tốt sẽ không đưa đến quả tốt, bởi lẽ mọi thứ lúc nào cũng đang thay đổi. Trong hoàn cảnh như vậy, mấu chốt là làm thế nào trong từng kiếp sống, chúng ta sống trong an bình và hòa hợp vì điều tốt cho mọi người và cho các thế hệ tương lai. Tính không, không có nghĩa là phá bỏ cuộc đời hay phớt lờ trách nhiệm, luân lý, kiến thức hay năng lực. Chúng ta nên sử dụng kiến thức, năng lực, nghề nghiệp của mình, bất kể điều gì mình có thể trao tặng, để hoàn thành những gì mình đã quyết định làm. Nếu làm hết sức mình, kết quả sẽ tự nhiên đến. Chúng có thể là một manh mối tốt cho chúng ta thấy phải làm gì tiếp theo. Vì vậy, chúng ta nên chấp nhận chúng trọn vẹn. Đây là tính không, đây là cách sống, cách xử trí đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều sao lãng, cả sự chỉ trích lẫn sự ngưỡng mộ. Những thứ này đối với chúng ta là sao lãng vì chúng ta dễ trở nên ám ảnh với chúng. Nếu được mọi người ngưỡng mộ, chúng ta mê đắm với sự ngưỡng mộ ấy. Nếu ai đó đưa ra lời chỉ trích, chúng ta bị nó quăng ném, khó mà phục hồi trở lại. lúc nào cũng có thứ gì đó mà chúng ta bị ám ảnh và bị kẹt ở đó. Đây không phải là tính không. Rất khó, nhưng đó là cuộc sống hàng ngày, nên không thể tránh né. Câu hỏi là, chúng ta nên xử trí sự ngưỡng mộ, chỉ trích hay phán xét, tốt hay xấu, đúng hay sai như thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày, khó mà làm hết sức mình để hoàn thành những gì mình đã quyết định làm. Bởi lẽ, giữa lúc đưa ra quyết định và lúc bắt đầu hành động, nhiều thứ xảy ra. Đôi khi, trước khi bắt đầu hành động, chúng ta đã bị quan ném rồi, vậy nên rất khó. Đây là lý do chúng ta phải biết bức tranh toàn cảnh về đời sống con người vốn rối tung với đủ sự phức tạp. Vì thế, tọa thiền là một tu tập rất đơn giản. Tự thân tọa thiền dạy chúng ta quản lý cuộc sống hàng ngày như thế nào thông qua sử dụng kiến thức, tri giác, cảm nhận và mọi điều khác. Vậy nên, sau khi quyết định tọa thiền, hãy cứ thế thực hiện. Nếu làm hết sức mình để thực hiện tu tập này theo những gợi ý và thông tin mà chư tổ trao cho, chúng ta có thể thấy kết quả ngay lập tức. Tọa thiền tốt, sự tập trung tốt, những linh ảnh, gương mặt đẹp đẽ của Quán Thế Âm, những A-la-hán, A-ra-hát, giận dữ, nhiều thứ xảy đến. Đây là những kết quả trong cảnh giới tọa thiền. Nhưng những kết quả này là thứ chúng ta phải chấp nhận trọn vẹn, bởi chúng đến từ quyết định, từ cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều đang thay đổi, nên bất kể kết quả gì xảy đến, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về chúng và chấp nhận chúng. Nhưng tọa thiền phải rỗng không, vậy nên đừng ám ảnh với kết quả. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thực hiện tốt nhất sau khi đã suy nghĩ cẩn thận về tọa thiền và quyết định thực hiện. Lập tức, kết quả sẽ xảy ra dù chúng ta có thích hay không, nhưng những thứ này chỉ từ bên trong ta. Không có gì được trao bởi người khác bên ngoài. Những thứ này được trao bởi chính bản thân ta. Một khi nhận ra như vậy, ta sẽ dễ tập trung hơn, dễ ngồi xuống tọa thiền hơn, mà không bị các kết quả làm cho sao lãng. Đó là một đời sống con người, rất rõ ràng, chúng ta thấy mình là ai, đã xử trí cuộc sống trong quá khứ như thế nào, đang quản lý cuộc sống hiện tại ra sao, và sẽ như thế nào trong tương lai. Trong tọa thiền, chúng ta thấy được mọi nơi. Những bức tranh về cuộc sống trong tọa thiền là những chỉ dẫn hữu ích cho việc làm thế nào xử trí cuộc sống tiến tới tương lai. Nếu thấy điều gì phải sửa, chúng ta nên sửa. Nếu sửa và cảm thấy đúng, ngay sau đó chúng ta lại mất cân bằng. Khi ấy, chúng ta phải sửa tiếp. Lúc nào cũng có điều gì đó xảy ra. Đây là tọa thiền. Đây là lý do để tọa thiền. Chính là cuộc sống. Điều quan trọng là chấp nhận trọn vẹn mọi chuyện xảy ra. Nếu thấy có gì phải sửa, hãy sửa. Nếu không có gì để làm, vậy chẳng làm gì cả. Bất kể điều gì xảy ra, từ đầu tới cuối, cứ tiếp tục làm hết sức mình để tọa thiền. Tất cả những gì phải làm là như vậy. Trong tọa thiền có sự điều hòa tâm trí. Điều hòa tâm trí không có nghĩa là có dấu hiệu trở thành Phật. Đây là tính không. Dù điều gì xảy ra, đừng tạo ra sự dính mắc. Đừng tạo ra sự dính mắc không có nghĩa là phớt lờ sự dính mắc. vốn đã có sự dính mắc rồi. Mấu chốt là hiểu làm thế nào sử dụng sự dính mắc này mà không tạo ra quá nhiều rắc rối. Nếu bạn thấy rắc rối, hãy hạn chế rắc rối ở mức tối thiểu. Hiểu dính mắc là gì, sử dụng kiến thức và năng lực, hãy xem xét cẩn thận điều phải làm. Đây đã là sự dính mắc. Không có dính mắc, làm sao chúng ta làm được điều gì? Dính mắc là ham muốn. Nói rộng ra, không có dính mắc, làm sao chúng ta sống trong thế giới này? Sử dụng kiến thức của mình, chúng ta cẩn thận xem xét điều gì phải làm tiếp theo. Khi ấy, bất kể quyết định làm gì, hãy cứ thế thực hiện. Hãy dùng hết sức để hoàn thành từ đầu tới cuối. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. Liền theo đó, chúng ta thấy kết quả và chấp nhận nó. Cứ tiếp tục gieo hạt giống thiện trong từng khoảnh khắc. Đây là tọa thiền, được gọi là chỉ quán đã tọa. Sikantaza, trong đó mọi ảo tưởng nghi ngờ và sao lãng rơi đi. Kiểu tọa thiền này chính là đức tin Phật giáo. Đức tin Phật giáo không phải là một ý tưởng. Nó là hành động thực tiễn, một thứ chúng ta phải hiện thực hóa. Dù có thể giải thích đức tin Phật giáo là gì, tọa thiền là gì, trong mọi khía cạnh của nó, cuối cùng vẫn có một chút chúng ta không thể giải thích. Đây là cốt lõi của tọa thiền hay của đức tin. Đây là cốt lõi của hiện hữu. Tọa thiền hay gì đi nữa cũng là một thứ chúng ta phải hiện thực hóa thông qua thân tâm mình trong đời sống hàng ngày. Đức tin tôn giáo có thể là một thứ nguy hiểm, gây tổn thương. Vì vậy, chúng ta phải làm cho kiến thức, sự cảm nhận của mình tinh tế hơn trong mọi phương diện. Khi ấy, nó là đức tin Phật giáo dựa trên tính không.
Đời sống Phật.
Đức Phật luôn hiện diện trong cái đang là. Phật tính là cái đang là. Nếu chúng ta nghĩ mình hiểu bản thân, đây đã không còn là cái đang là, hay như thị, chân như. Cái đang là hay chân như không phải là một trạng thái tồn tại mà chúng ta có thể biết thông qua nhận thức. Thiền Tông nói, hãy là con người thật trước khi cha mẹ sinh ra, hay trước khi nảy ra bất cứ một ý nghĩ nào. Đây là con người thật trước khi một thứ gì đó chạy qua nhận thức. Vấn đề là ở chỗ, nhận thức của chúng ta luôn hoạt động, đi đường này đường kia, từng khoảnh khắc đều tỏa ra mọi hướng. Vậy làm sao chúng ta biết được trạng thái con người thật trước khi cha mẹ sinh ra, hay chân như, hay cái đang là? Đây là một câu hỏi lớn, một dự án lớn để chúng ta nghiên cứu. Cách tốt nhất để thực hiện nghiên cứu là ngồi xuống tọa thiền để bông hoa sức sống nở ra trong chân như. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. Không có gì khác. Nói khác đi, dù có vấn đề gì, chúng ta phải xử trí nó và liên tục bước tới. Điều này không dễ, và nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Hầu hết mọi người trở nên chán nản với tu tập và nhiều lời phàn nàn nổi lên. Vì vậy mà chúng ta cần chia sẻ từ bi với nhau, động viên nhau và cùng nhau bước đi, lắng nghe lời Đức Phật. Sự giúp đỡ này rất quan trọng. Nếu bạn là một người mạnh mẽ, bạn có thể tự mình bước đi, nhưng thường thì khó, nên chúng ta cần tu tập trong tăng đoàn, sangha, song hành với Phật Pháp Tăng. Đây là Phật tính hay cái đang là. Chúng ta có thể thấy nguyên lý tồn tại đầu tiên trong cuộc sống của một cái cây, hòn sỏi, tuyết, các mùa và những hình tướng khác trong tự nhiên. Nguyên lý này là cái đang là trước khi nó đi qua nhận thức của chúng ta. Nguyên lý đầu tiên như một biểu hiện của Phật tính này không tách rời với hình tướng của cây cối, hình tướng của đá sỏi, hình tướng của các mùa hay hình tướng của các thông lệ hàng ngày. Nó luôn được biểu thị và trọn vẹn. Trọn vẹn nghĩa là không có sự phê phán hay bào chữa, bởi nó đã trọn vẹn trong mọi hình thức tồn tại. Nó ở đó, đang nói. Cây cối cũng đang nói về nguyên lý ban đầu hay Phật tính. Điều này được gọi là pháp hay sự giáo huấn. Mọi thứ trở thành một giáo huấn cho chúng ta. Chúng ta nhận ra Đức Phật trong mọi sự tồn tại đơn lẻ. Chúng ta nhận ra mọi chúng sinh là Phật. Phật tính hay bản chất thuần khiết của tồn tại này không mơ hồ. Nó được biểu thị trọn vẹn trong mọi hình tướng của tồn tại. Chúng ta có thể thực hành nó, biểu thị nó. Dù không thực hành, chúng ta cũng đều là Phật. Nhưng nếu không thực hành cuộc sống của Phật, chúng ta không thể biểu thị Phật tính. Vì vậy, phải thực hành. Nói cách khác, nếu không chăm lo cho cuộc sống của mình như thể cuộc sống của Phật, khi ấy cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa. Nó là cuộc sống rất nông cạn, rất mỏng manh, giống như một tờ giấy. Còn nếu chúng ta chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của mình, tìm ra nó trong cuộc sống của vạn vật, khi ấy cuộc sống trở nên rất sâu xa. Chúng ta phải thực hành cái đang là, dù hiểu hay không, hãy quên nó đi. Quên nó đi vì cái đang là đã hoàn toàn được biểu thị và trọn vẹn, vượt ngoài sự ước đoán hay hiểu biết của chúng ta. Nó luôn ở bên ta. Nó là một phẩm chất của sự tồn tại, sự hiện diện của chúng ta. Vì thế, tất cả những gì chúng ta phải làm là sống trong địa hạt của phẩm chất này. Nếu sống trong nó, chúng ta có thể biểu thị nó. Bằng cách nào? Tọa thiền. Đây là một thực hành rất đơn giản. Không có tọa thiền, Phật tính không thể biểu thị thành Phật. Không có tọa thiền, chúng ta không thể là Phật. Đây là giáo pháp chân thực về tọa thiền, được truyền qua các thế hệ và rộng mở với mọi người. Ngồi im lặng là tọa thiền. Nó là một cơ hội lớn, trong đó chúng ta thật sự gặp gỡ Đức Phật. Nhưng chúng ta không thể thấy, không thể chạm vào nó bằng sáu giác quan. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận thực tại này như một cái toàn thể, rồi cứ thế bước đi trong nó, sử dụng cơ thể của mình và ngồi xuống. Đó không phải là việc mà chúng ta nghĩ đơn giản là ngồi. Đôi khi mọi người nói tọa thiền là mất thời gian hoặc là cơ hội lớn để có những ý tưởng tốt, hoặc là một cách để làm lắng dịu bản thân, hoặc làm tăng sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta. Dù có nói gì cũng không đúng, dù chúng ta có những ý tưởng nào, chúng cũng không là gì ngoài một phần của vô thường. Những ý tưởng này luôn xuất hiện và biến mất. Vượt ngoài những ý tưởng này, chúng ta nên chú ý đến chính khoảnh khắc khi ngồi xuống tọa thiền ngay lúc này, ngay ở đây với sự toàn tâm. Cơ hội và thời gian này là gì? Chúng ta có thể trải nghiệm điều gì? Khi tọa thiền, chúng ta gặp Phật. Đây không phải là chúng ta gặp một vị Phật tách biệt. Nếu có một vị Phật tách biệt, tức là có hai. Tôi gặp Phật. Đây là nhị nguyên. Phật gặp Phật. Mùa đông gặp mùa đông. Cái đó không chạy qua sáu giác quan của chúng ta, vì Phật nghĩa là cái đang là. Không có gì để thấy dựa vào sáu giác quan. Nhưng khi tọa thiền, chúng ta gặp được đúng cái đang là. Khi ấy, trong cái đang là được gọi là Phật, chúng ta có thể hoàn toàn trở thành một với mùa đông, cây cối, chim chóc, mọi chúng sinh. Tuy nhiên, ý thức luôn tham dự vào tọa thiền. Vì thế mà trong khoảnh khắc tiếp theo, giáo huấn ấy bị lu mờ và chúng ta không hiểu. Rồi giáo huấn ấy rời xa và chúng ta thấy khó trải nghiệm nó. Cuối cùng, chúng ta làm gì? Nếu muốn thực hành Phật đạo, chúng ta nên tin vào cái đang là. Không bối rối, không có những ý tưởng lầm lạc, không khổ hay vui. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin. Tin nghĩa là thực hiện tu tập. Trong Phật giáo, tin đồng thời là thực hành. Vậy hãy tọa thiền, khi đó niềm tin sẽ đến. Tọa thiền đồng thời cũng là cuộc sống của Phật. Nói cách khác, hình thức tọa thiền là một thứ gì đó hơn cả một hình thức tu tập. Nó không là gì khác ngoài sự diễn đạt, biểu thị của toàn bộ pháp giới hay cái đang là trước khi chúng ta hiểu, trước khi chúng ta biết nó. Đây được gọi là cuộc sống bao trùm. Khi ngồi xuống, chúng ta liền chuyển hình thức tọa thiền thành cuộc sống của Phật. Như thế nào? Tọa thiền trong sự vận động ngay lúc này. Không có không gian, không có khoảng không nào cho chúng ta đưa tâm trí mình vào tọa thiền. Đây là cơ hội then chốt để biến tọa thiền của chúng ta thành tọa thiền của Phật. Nhưng chúng ta thường cố gắng tọa thiền, nghĩa là chúng ta cố gắng đạt được thứ gì đó, cố gắng thấy thứ gì đó trong tọa thiền. Khi cố gắng để thấy, cố gắng để biết, chúng ta hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng mình được cho biết. Khi ấy, không có cơ hội biến hình thức tọa thiền của chúng ta thành tọa thiền của Phật. Cuộc sống của chúng ta là một thứ ta có thể biết, nhưng đồng thời cũng là một thứ chúng ta không biết vì nó là cuộc sống bao trùm. Cố gắng biết sự bao trùm là gì, cũng giống như luôn rót nước vào một cái rổ tre thưa. Làm sao chúng ta giữ được sự bao trùm trong cái rổ tre thưa này? Không thể, nhưng đây là tập quán thường thấy của chúng ta. Chúng ta luôn muốn biết, muốn đạt được, muốn thấy thứ gì đó. Nhưng cuộc sống không hẳn như vậy. Cuộc sống là một thứ chúng ta có thể biết và đồng thời là một thứ chúng ta không thể biết. Làm thế nào biết cái mình không thể biết? Hãy toàn tâm tọa thiền, đặt bản thân ngay đó, khi ấy chúng ta có thể thấy cả tọa thiền mà mình biết, lẫn tọa thiền mình không thể biết, cuộc sống mình biết, lẫn cuộc sống mình không thể biết. Đây là trở thành Phật, bất kể chúng ta có nhận thức về nó hay không, cũng không có con đường nào khác. Đây là con đường duy nhất để hiện hữu, dù bạn là Phật tử hay tu tập theo pháp môn nào khác cũng không quan trọng. Chẳng hạn, làm sao biết cái chết thực sự là gì? Không có cách nào để biết. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xả bỏ, hoàn toàn buông xuôi. Chúng ta phải xả bỏ rất nhiều ý tưởng. Xả bỏ không có nghĩa là phá hủy bản thân. Nó có nghĩa là làm cuộc sống của ta sống động, làm cuộc sống của ta tươi mới. Lúc ấy, chúng ta có thể từng ngày bước về phía cái chết. Tất cả những gì có thể làm là vậy. Nhưng chúng ta luôn muốn biết cái chết là gì. Không cách gì biết được. Nhưng nếu đặt bản thân ngay giữa cái chết, chúng ta được cho biết dù muốn hay không muốn. Làm thế nào chúng ta chấp nhận cơ hội được cho biết này? Chúng ta phải hào hiệp, trắc ẩn, khoan dung và cởi mở. Nhìn từ con mắt Phật, từ tầm nhìn bao trùm, thế gian đã được trao cho tất cả mọi người một cách bình đẳng. Sự bình đẳng không phải là một thứ chúng ta cố gắng biết. Sự bình đẳng xuất hiện khi chúng ta đặt bản thân vào vị trí thích hợp, khi ấy tự nhiên được cho biết. Chúng ta lúc nào cũng cố gắng sống để tận hưởng cuộc sống. Đây có vẻ là điều tạo nên sức mạnh, nhưng sức mạnh thật sự không thể đạt được chỉ bằng cố gắng biết. Chúng ta phải cởi mở, khi ấy sẽ được cho biết. Đây là cơ hội then chốt để chúng ta biết tính duy nhất của Pháp, tính duy nhất của một cuộc sống mà ta biết và cuộc sống ta không thể biết. Phải tu tập như vậy, không có ngoại lệ. Khi đó, chúng ta trở thành Phật. Phật không phải tách rời khỏi chúng ta. Khi sử dụng thuật ngữ Phật, có vẻ như Phật xa khỏi chúng ta và chúng ta không phải là Phật. Đó là sự lầm lẫn lớn. Chúng ta là Phật. Khi là Phật, nghĩa là chúng ta trở thành một điều hơn cả con người. Chúng ta trở thành một thực thể lớn lao. Từ đó, ánh sáng của nhân cách lớn lao tỏa rạng. Mọi người sẽ chịu tác động từ sự hiện diện với lời nói, sự yên lặng của chúng ta hay bất kỳ điều gì ta làm.
Biết.
Điều quan trọng nhất được chư Phật và chư Tổ truyền qua các thế hệ là tính chất của biết. Đây không phải là biết dựa trên mối liên quan với đối tượng hay gặp gỡ thế giới bên ngoài. Cái biết này tinh tế và không thể nhận thức, hay nói đúng ra không có lời nói nào phù hợp để diễn tả nó. Nó không phải là một thứ chúng ta có thể trải nghiệm bằng phương tiện phân biệt, vì cái biết này đến không do sử dụng sức mạnh, quyền năng cá nhân hay bất kỳ kỹ thuật nào. Nó đến từ các chiều sâu của hiện hữu. Nó là cái biết không có khoảng cách giữa chủ thể và đối tượng. Biết chính là sự vận hành năng động đích thực của cái biết. Cái biết thật sự tham dự vào chính nó, trở thành một với chính nó. Nó chấp nhận tồn tại của nó và những thứ khác. Cái biết này không có nghi ngờ. Nó là chỉ biết vậy. Từ sâu thẳm trong lòng, chúng ta nói đúng. Cái biết hay chỉ biết vậy nghĩa là để chính mình và những chúng sinh khác được là như họ thật sự là. Để làm được, chúng ta phải tham dự vào chính cái biết. Nói cách khác, nếu muốn biết mình là ai, chúng ta phải tham dự vào chính bản thân. Điều này rất khó, chúng ta có vẻ tham dự vào bản thân. Nhưng dù nói đúng, tôi biết mình là ai, cái tôi này không phải con người thật, vẫn có chút khoảng cách ở đó. Cái tôi phải tham dự vào chính cái tôi thật mật thiết. Cái biết thật sự giống như mang kính áp tròng. Nếu mang kính áp tròng, đôi khi chúng ta không nhận ra mình đeo kính. Nhưng nếu đeo kính râm, thường chúng ta nhận thức rõ ràng sự hiện diện của chúng. Khi kiến thức được hấp thu hoàn toàn trong cuộc sống, kiến thức ấy được soi sáng. Soi sáng nghĩa là cái biết đang hoạt dụng một cách vững chắc trong mọi khía cạnh của đời sống con người. Đạo Nguyên Thiền Sư sử dụng thuật ngữ ánh sáng và nói rằng ánh sáng nghĩa là sự hợp nhất của nhãn cầu và lớp da của mắt. Giống như kính áp tròng. Kính áp tròng thường không gây khó chịu cho mắt. Chúng hoàn toàn gắn kết. Kính áp tròng trở thành một với nhãn cầu và phát huy tác dụng. Bạn không để ý sự hiện diện của nó trên nhãn cầu vì nhãn cầu và kính áp tròng hoạt động rất gắn kết với nhau. Đây giống như cái biết, sự soi sáng hay ánh sáng. Dòng đầu tiên trong Bát Nhã Tâm Kinh thường được dịch là Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, có thể dịch theo nghĩa đen là Quán Tự Tại Bồ Tát thấy và soi sáng Bát Nhã Ba La Mật. Thấy nghĩa là biết. Cái biết này hoàn toàn được hấp thu cho đến khi biến thành năng lượng sống. Năng lượng này xuất hiện trong mọi khía cạnh của đời sống con người, trong mọi sự vật. Bên trong từng hình tướng tồn tại riêng lẻ, chúng ta có thể thấy cuộc sống toàn thể năng động này. Đây là một thứ gì đó bằng toàn bộ thân tâm. Khi đó, chúng ta trở thành một với đối tượng và đây là sự soi sáng. Vì vậy, Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành thâm sâu bằng cách thấy và soi sáng. Khi thực chứng giác ngộ, chúng ta thấy cả thế gian trở nên rực rỡ và đẹp đẽ. Chúng ta bị cuốn hút tới sự giác ngộ ấy. Bởi vậy, chúng ta có khuynh hướng định nghĩa giác ngộ như một trải nghiệm tạo ra sự khác biệt giữa mình và người khác. Nhưng cái biết thật sự thì không phải một kỹ thuật hay một cách thức tạo ra sự khác biệt giữa mình và người khác, cũng không phải dựa vào thứ gì khác. Thông thường, chúng ta muốn có thứ gì đó để dựa vào, nhưng ngay cả dấu hiệu nhỏ nhất muốn dựa vào thứ gì đó đã là một dấu hiệu của thế giới nhị nguyên. Ngay cả nếu không sử dụng nỗ lực hay khả năng của mình, cái biết thật sự vẫn xảy đến khi chúng ta ở đúng chỗ. Nhưng thường chúng ta không thế. Đầu tiên, chúng ta muốn hiểu thứ gì đó dựa vào kiến thức, định kiến, phong tục và thói quen. Điều này nghĩa là chúng ta đang đứng ở vị trí riêng, không phải từ một tầm nhìn phổ quát. Hành vi chấp ngã khiến rất khó thấy bức tranh tổng thể. Nhưng chư Phật và chư Tổ khuyên rằng đầu tiên chúng ta phải đứng ở chỗ thích hợp. Hãy chỉ đứng dậy, hiện hữu với chính thế gian. Chúng ta phải đứng dậy một cách vững chắc trong tầm nhìn phổ quát, vốn xuất hiện trong mọi khía cạnh riêng lẻ của đời sống con người. Trong đi, đứng, ăn, nói, ta luôn có một vị trí thích hợp. Nếu không có gì để dựa vào, chúng ta thấy khó mà đứng vững. Nhưng thực ra, để đứng vững, chúng ta phải nhận ra không có gì để dựa vào. Khi đó, ta mới thấy bức tranh tổng thể của hiện hữu và có thể đứng ở vị trí thích hợp. Đây là điều chúng ta phải làm. Đây là điểm quan trọng phải hiểu để biết ý nghĩa đích thực của tu tập tọa thiền. Tọa thiền là mũi kim rõ chính xác tới nguyên nhân của khổ ải. Tọa thiền rất tinh tế, tuyệt diệu và khó mà nhận thức. Vì lý do đó nên khó biết. Tọa thiền giống như con chim bay trên bầu trời bao la, như con cá bơi trong làn nước của đại dương. Nhưng nếu chúng ta cố tìm thứ gì đó để dựa vào, tọa thiền trở thành một nhiệm vụ, một công việc hay một trách nhiệm, nó trở nên khó. Tọa thiền đích thực không như vậy. Nó là sự biểu thị của năng lượng năng động. Giống như con cá bơi trong đại dương, con chim bay trong bầu trời bao la, với tinh thần mở rộng đến cuộc sống hàng ngày.